Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Đại ngộ tiểu ngộ, tương truyền đại tuệ Cảo Lão đại ngộ 18 lần, tiểu ngộ thì nhiều vô kể. Theo kẻ ngu này thì người học đạo thường có các cảm giác, cảm xúc, thấy được một điều gì đó. Đó gọi là hữu tỉnh, có sự tỉnh ngộ, tỉnh ra. Mới tỉnh ngộ nhưng chưa thật triệt để thì gọi là tiểu ngộ, có thể được nhiều lần. Còn như đại ngộ thì như Thế Tôn, đang đêm nhìn thấy sao mai liền bừng tỉnh đại ngộ. Đó là một lần ngộ là ngộ được hết, chẳng phải chờ đến lần thứ hai, thứ ba. Tức như các tổ có vị cho tới ngày nay chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Có vị từ đó an ban định quốc thiên hạ thái bình. Có vị như hoàng bá Phật Pháp vốn dĩ không có nhiều con. Họ tuy chưa tới mức được như Phật, nhưng cũng đều là đại ngộ. Nếu trùng trùng điệp điệp như thế, thì lúc gần tới bất nghi lại thêm nghi, hướng về thái bình lại thêm biến loạn, gần đến không nhiều lại càng thấy khiếm thiểu vậy. Thì làm sao có thể gọi là đại ngộ được? Nếu như vô minh tuy đoạn, nhưng vẫn còn muốn đoạn diệt vô minh cuối cùng cực kỳ vi tế. Công án tuy thấu, nhưng vẫn còn muốn thấu hiểu công án về sự lầm lẫn cuối cùng cực kỳ nguyên tắc, thì cũng cho phép có mấy phen đại ngộ, nhưng chẳng nên nhiều tới mức 18 lần. Thương người dưới. Sách Chu Thị Kỷ Ngôn kể truyện Đường Nhất Am tiên sinh cùng các bạn nói chuyện đêm khuya. Lúc sắp đi ngủ hỏi, lúc này còn có việc gì phải lo liệu nữa không? Mọi người đáp không ạ. Nhất Am bảo rằng hôm nay rất rét, chúng ta uống rượu rất vui, nhưng những người đi theo vẫn chưa có chỗ ngủ. Mọi người xin lỗi không ngớt. Sở dĩ như vậy là vì lúc này họ chỉ ngáp dài, vươn vai muốn ngủ mà thôi. Chỉ có một mình Nhất Am là thấu hiểu hết những điều mà mọi người không xét tỏ. Quả thật là lời của người nhân hậu là đức từ bi của Phật Bồ Tát. Nhân chuyện này mà ta nghĩ tới con nhà xuất gia hôm nay ở trong tăng đường, trăm việc đều chẳng bận lòng, mười ngón tay chẳng nhúng nước. Khi đi ngủ, liệu cũng có nghĩ tới các hành nhân, có người vẫn chưa có được chỗ an nghỉ hay không? Liệu có cũng nghĩ tới các hành nhân phục dịch vất vả mà chẳng được yên ổn, vì cái gì mà như thế? Vì chúng tăng là người lo liệu việc đạo. Người xưa có nói, đạo nghiệp chẳng thành làm sao mà tiêu được, há chẳng đáng lấy làm lo sợ ư? Bồ Tát, người ta thấy Như Lai quở trách tiểu thừa là thiên lệch, tán thán đại thừa, biết đạo Bồ Tát là đáng tu hành, song chẳng xét tỏ thực chất của đạo đó, mà chỉ mượn cái danh của đạo đó. Thế thì tác hại càng ghê gớm. Bởi vậy, người chưa thể độ được cho mình, trước đã độ được cho người, đó là Bồ Tát. Dựa vào đó mà việc mình chẳng tỏ, đã thích làm thầy người khác thì lại càng sai. Lục độ điều tu muôn hạnh gồm đủ, đó là Bồ Tát. Nhưng dựa vào đó mà chỉ chuộng hữu vi, vứt hết tâm địa thì lại là sai. Không sợ tiếng xấu, thậm chí không sợ uy đức của đại chúng, đó là Bồ Tát. Nhưng dựa vào đó mà nghe thấy lỗi mà chẳng sửa, khinh đời ngạo vật thì lại là sai. Lấy giết làm từ bi, lấy trộm cắp làm bố thí, thậm chí lấy vọng ngôn làm thực ngữ, đủ mọi loại phương tiện quyền nghi chẳng thể dùng thường tình mà bó buộc, đó là Bồ Tát. Nhưng nhân đó mà độc hại cướp đoạt, dối lừa, thậm chí phá diệt luật nghi, phủ nhận nhân quả, như người xưa bảo rằng, uống rượu ăn thịt chẳng chướng ngại gì cho Bồ Tát, trộm cắp dâm dật không phương hại gì đến Bát Nhã, thế thì lại là sai. Thế thì là kẻ chỉ cầu danh mà bỏ mất thực, chẳng khéo học liễu hạ huệ mà chỉ học bước ở hàm đan. Đạo lớn không thành, nghiệp quả đến trước. Hãy cẩn thận đây, hãy cẩn thận đây.